Thực ra khi mà như Sài Mơ vừa nói, khi mà mình thấy người đàn bà trần truồng như vậy là sao mình kềm chế được cảnh sao thì
kiềm chế được, bởi vì cái người ta như vậy mà người ta tỏa cái thanh quan cho mình, cái tâm mình không có nghĩ, không cần, không có dơ bẩn gì mà mình nghĩ sao tay ngập ngà đẹp như vậy. Thì thôi nó tự nhớ, mình nhớ cảnh đó là cảnh thanh nhẹ, mình nhớ tới là cái ấp nhẹ nhàng, không có nghĩ về việc tâm tình.
mình có thấy những lúc đó thì cái trình độ của thầy cao rồi, nhưng mà nếu mà trên cái trình độ của tôi khó còn rất
Cái
thấp.
trình độ anh có anh mới được thấy nha, không có trình độ anh sao lấy anh cái này. Khi mà thấy được cái đó rồi đó mà anh nghĩ gì tình dục không có.
Nhưng sư thầy bây giờ tụi con mình đàn ông đi đâu đường thấy cô gái đẹp mà nghĩ tới tình dục mình làm sao mà kiềm chế được, nhiều khi niệm Phật nó cũng không có đi mà.
Hẳn cái cần cái đó là nhận học chứ. Đi cho sáng đi. Mình có người có học, có tri tuệ gia, có tri can. Mình phải xét lại mình, dồn lại mình liền. Đừng có dồn người đó nữa. Tại sao mày còn vậy? Mình hỏi tụi nó, tụi khang lục trần giao không còn đó. Tới cái nó đó, nó đó, nó đẹp lắm mà. Mà ông chủ nhân, ông chủ nhân, ông chủ nhân, ông đi dự hội. Mà ông chủ nhân hỏi như tụi bay muốn gì? Trả lời rồi 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 sao? Đẹp rồi sao? À câu hỏi đẹp rồi sao? Quên mày nói cái đẹp tao nghe thôi. Rồi mày lấy được người ta không? Mày lấy được người ta mày nuôi nổi không? Câu hỏi đẹp với nó tiêu à? Đặt câu hỏi nó siêu à? Chắc chắn giống như mày cứ đặt câu hỏi tới là nó tiêu à? Còn trên kia khác à? Trên kia anh thấy cái gì cũng là độ. Mới lại tâm mình không có nghĩ vậy. Cái gì đặt câu hỏi bất cứ một cái chuyện gì cứ đặt câu hỏi rồi rồi sao thế là tóm lại mới chỉ nó lui lõm để ra hai con hồn là của lục căn lục trần, lục căn lục trần phải thừa lệnh của họ. Khi mà lục căn lục trần phục rồi thừa lệnh gọi là của lục căn lão gì có sự dâm dục ở trong nội tâm. Còn thả lỏng mà nên thì nó thèm á, lục căn lục trần nó thèm mà chữ như ông phân ra ông nổi rồi tưởng là chủ nhân ông chạy theo không đúng rồi đúng được nói là mày làm bậy rồi mới biết đó ăn năn cái niệm Phật được rồi á mới đặt được câu hỏi cho sao cả ra niệm Phật rồi đặt câu hỏi.
Đó, quay về phải quay về đâu, bây giờ nói tôi quay về trời, trời ở đâu không biết, thấy chưa, mình phải phân tích rõ cái bài hát đó. Tại sao có nước mắt mà cũng thiếu gì nước mắt, nước mắt cảm động được lòng người, nước mắt đó do đâu, do cái nguồn gốc ở đâu, từ trong thảm cảnh mà ra, từ cái pháp thủy của vũ trụ mà đâu. Cho nên phải quay về đâu? Quay về trong sự thanh tịnh chân cùng, quay về với chân để phán xét những hành động sai lầm của chính mình mới có cơ hội tiến hóa. Quay về cái chân tình của chính ta, không nên trì trệ, đó là một khó. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh tới giờ phút ra đi, các bạn đi không được. Các bạn thấy chiếc máy bay từ trên trời đi xuống còn 5 phút nữa vẫn họ vẫn làm việc. Đâu đó có thanh tịnh. Mình về với thanh tịnh là mình làm việc. Mình có thể tơ nơ tơ trụ. Cho nên đau loạn là hư. Mê chấp là hư. Thanh tịnh là kỳ thật rõ ràng. Hãy hiểu chỗ này.
Dạ lạy thầy, đẹp cái thầy con kém. Sau một cuộc mà thầy cạo đầu cho con á, cái gì con nó bớt tham lam nhiều lắm. Người con vui lắm. Bây giờ tóc tộc gà gà rồi con không để được nữa. Nhưng mà con có thầy rất nhiều. Tụi con vui một đứa bé vậy đó. Rất là vui. Con
đó là sao? đâu khi mà con phát nguyện muốn cạo đầu, chơi tâm con ấy nó dồn tiếng rồi, nó thấy rõ rồi, bây giờ làm sao tôi phải cạo đầu, chuyện đời có gì nhất đối với tôi, rồi tại sao tôi cạo đầu, đó là cái tâm tôi thức, tôi mới thấy là tôi bất chấp những sự phê luận ở xung quanh, trên đầu tháp, đó là cái lúc đó cái chân tâm mình nó bất phàm. Thì cái diệu pháp, cái phát triển nó dư tư trong tâm hồn, tôi thấy vui vẻ, khỏe. Cho nên những người phát tâm cạo đầu, phát tâm làm một cái việc gì mà người khác không chịu làm, phát tâm làm, thì cái tâm nó cũng bộc khởi. Phát tâm cứu độ một cái người nào, thì cái tâm mình cũng mở, khai triển. Đó là cho con thấy đó, chính tâm. Và lúc đó cái tâm của con hướng thượng, thì con mới nhận được cái sự thanh nhẹ, nhưng cô bé vui đùa ở thế gian để học hỏi một cách nhẹ nhàng như cô tiên giáng lâm tại trần để học hỏi và quán thông của sự tiên.
Thưa thầy, má con là bà Lê Thị Tỷ, 81 tuổi. Má con mất ngày mùng 8 tháng giêng năm nay, mà má con tu mấy chục năm rồi. Tôi tại gia, bây giờ con muốn biết má con đi đâu bố.
Rất rõ này. Con người sống thọ tám mấy tuổi, đó là tiêu thọ. Con nên mừng cho má con tiên qua. Con hiểu chưa? Không nên buồn rầu. Khi con ý thức được cái pháp lý vô vi là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Mà người chết đó, người đó bị nặng hay là nhẹ? Người thọ luôn luôn người ta được nhẹ. Ở tiến hóa nơi thanh nhẹ đi con được tu hành. Con hiểu điều đó không? Con nên mừng tu và tiếp tục con học hỏi như cái hạnh hiền đức của mẹ, thì lúc đó con sẽ tiếp nữa. Con hiểu không? Đừng có lo vấn đề mẹ tôi ở đâu, mẹ nên tiếp tục không? Con hiểu không? Lúc ở đời mình tiếp tục học hỏi chân lý và mình học hỏi, mình chấp nhận học hỏi và phán xét mọi sự việc, mình nắm được cái tình thế thì chắc mình cũng được đi tiến hóa. Mà khi mình bơ vơ mà mình có cái tâm thanh nhẹ thì bề trên sẽ cho tiền đập rước. Đó có lo cái vấn đề đó. Sướng nhất. Con hiểu không? Chứ con đừng có nói ồ má tôi chết bây giờ tôi buồn này kia kia nọ. Hỏi cho con phải chết không? Tương lai con cũng phải chết rồi ai buồn? Không nghĩ vấn đề đó. Mình phải nghĩ khoa học quyền bí trong nội tâm như thầy đã giảng hồi nãy. Phải đi. Rồi phải. Mà đi bằng cách nào? Đi mà cách thanh nhẹ, chỉ có mà thông người tu mới hưởng cái phước đó, tu không, còn người không tu hưởng được cái phước đó. Con nên mừng cho má tiên lên. Thế không? Thì mỗi đêm con lo con niệm Phật.
Thế thầy con nghe người ta nói má con chết ngày một, vậy đó tốt lắm mà.
Cậu có sao? Phải là mình tu mà, cậu có lo. Còn bây giờ con lo cái thân con phải tu. Không có nên chấp chấp chuyện đời mà lo tu nhiều hơn. Thấy cái gương lành của mẹ đã được đi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi. Sao? Là vì sự cái hội tụ ở trong căn phòng này là cũng tiếp có tu, bây giờ mới hội tụ nghe chuyện đạo. Con hiểu không? Cái duyên nó đi tới xa như vậy đó. Chết rồi phải tiến hóa rồi đi hội tụ ăn cái dịch để học hỏi tu học. Tiếp tục mãi mãi như vậy.
Kính thưa thầy, hôm nay tôi con đã tìm hiểu được hân hạnh đón tiếp thầy lần thứ ba. Thì sự bất ngờ thầy đến đây tụi con cũng không có thông báo. Thì hôm nay thầy có gì dạy dỗ chúng con? Thầy
phải chơi con thân dạy dỗ gì? Tại sao mình phải đi về thiền viện? Mình chơi mình thấy mình khỏe rồi. Thiền viện đó từ trước qua mình qua từ trước mình sẽ bộc lộ lên từ nhà có tập trật tự chứ. Nhà cái thôi chí khôn của loài người đóng góp.
Về đây là mình đi chiêm ngưỡng khôn của cả thế giới muốn đóng góp trong sự thiện và trong mình không thiện là nó không sinh ra. Thế mình tới đây mình phải vui hòa trong thế giới phát đạt xây dựng cả đó. Cho nên mỗi người về đây chỉ việc là buông bỏ chuyện đời, buông bỏ chuyện tranh chấp để trở về với thực chất của mình vui. Lúc mình ra đời tế thơ vui đẹp, bây giờ mình phải giữ tâm hồn vui đẹp trở lại đó, chứ không cảm giác đừng có quan phí, nó ổn lắm. Rồi cứ đi mình hoài, kéo mình hoài xuống dưới mà không cần đi lên, thì trật tự nó mất đi. Và mình đi trật tự từ thanh nhẹ đi tới nặng trược, từ từ nặng trược trở về thanh nhẹ, nó có trật tự. Thì ở hoàn cảnh nào mình cũng vượt qua được. Thì nhiều người nói, tôi thích chữ thanh nhẹ, tôi không nói chuyện với người trật tự, nhưng mà không có trật tự làm sao có thanh nhẹ. Phải biết cái sự thanh nhẹ và tự trật tự, mình mới quán thông hai chiều được. Khi mà hai chiều được, mình đánh xuống trước, nhẹ nhàng quá. Thấy ai phải đi đúng theo cái lý của họ. Sự tham muốn này, xê dịch, kích động và phản động, để đến với họ, để họ học. Tại sao đến với người này, không đến với người kia? À, cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục nó bộc lộ từ giây bất ngờ, từ bên trái qua bên mặt, và từ bên mặt nó chuyển qua bên trái, cái tức khắc chỗ khối áp thôi, từ bên này chuyển qua bên này mà bên này không biết, từ bên này chuyển qua bên này không biết, nó mờ ám ở chỗ đó. Còn tu đạo là nó đi chung chung thì ra đã xuất phát, thì ra buông bỏ thanh nhẹ xây dựng và cởi mở, nó khác. Cho nên mỗi khi mà các bạn ở dưới nhà nó động loạn lên đây, nghe tiếng thanh thoát của chim kêu, cây rừng nó cởi mở, nó phun ra thanh khí cho mình. Rồi nghe những cái âm thanh niệm Phật, tâm tình của mọi người mong hướng thượng được giải thoát, cộng lại nó thành một sức mạnh hào hào quang của vũ trụ đó, là thành quang để thương độ tâm thức của mọi người. Thì mình thấy mình tự cấu trúc được siêu nhiên, chứ mình đâu phải là người ở đâu. Mình từ xa xưa đã có rồi, và luân hồi nhiều kiếp sắp cái nghiệp lực của mọi cá nhân mà có, là cái nghiệp lực của mọi người. Nên tu tu bằng trí, bằng ý, cái trí chúng ta ta niệm Phật, trở lại quân cái trí thì cái Phật quân ta mở. Thì cái ý làm chúng ta đi đâu, chúng ta ngồi ta thiền, đặt cái ý là xin cảnh ngộ Phật. Muốn đảnh lễ Phật thì phải giải thoát, mà muốn giải thoát thì qua cơn điêu luyện của sự kích động và phản động từ trong gia căn, từ trong tâm thức của mình sao trộn, nó làm cho mình phải tìm về cái thanh tịnh để tiến qua, thay vì mình xô đùa trong sự động loạn trong thắng. Nhưng mà về thanh tịnh thì mình thấy mình có thể giải thoát trong sự thanh tịnh, và mình không bị lôi cuốn bởi cái sự trần sự và không có lối thoát. Đó, trên cuộc đời ông cho cái xác của người đó ra. Người nào dâm ô thì cái thể xác nó trì lệ, nó sẽ hư hại và nó không có tiến hóa. Và người nào ôm lại cái cách của chính mình sống trong tự nhiên và phát triển về nguyên lý của tự nhiên, người đó mặt này nó tự thành, nó thấy dễ tha thứ và chừng, dễ từ bỏ những sự tạp nhiễm trong khối óc không, nó không có nuôi dưỡng sự tạp nhiễm trong khối óc nữa, thì nó thành đó. Mình nó mới đi tới chỗ thanh tịnh được. Chứ khi không, tôi muốn thanh tịnh, tôi nói thanh tịnh đâu có được. Trong này tôi không giải quyết làm sao nó thanh tịnh. Tôi phải giải quyết và tôi thấy rõ vị trí của tôi là từ ở đâu đến, trong ta ở đây kế, ở đây không có ông nào kế được. Thì tôi không ngán bất cứ cái tình trạng nào đến đêm tới tôi không. Những người vô vi phải thấy rõ mình không phải là ở đây chế này. Dù cha mẹ để ra mà cha mẹ cũng làm được đứa thứ gì vậy. Thấy chưa? In một khu, một tù nhé, không có được. Mỗi đứa nó có một tù hát khác nhau. Nó đóng vai trò này, đứa đóng vai trò kia, đứa đóng vai trò nọ. Rồi nó mới trở về với thực chất của chính nó. Nó mới tiến qua. Cho nên, con người rất hay, rất vi diệu. Và nếu mình thanh tịnh trở lại với chính mình rồi, mình thấy sung sướng quá. Biết bao nhiêu bài học, biết bao nhiêu tù hát, mà chính mình là người diễn giả. Chứ không có ai diễn tuồng cho mình coi hát, mình tác tuồng, mình hát, mình diễn giả. Nhưng mà mình hát được, mình đóng vai ông vua cũng được, mà đóng vai thượng đế cũng được, mà đóng vai con ma con quỷ cũng được, mà mình chưa đóng vai thanh tịnh. Cho nên các bạn lên đây tu để gì? Để trở về với cái vai thanh tịnh, nhưng không phải thanh tịnh. Mầm mống của một gia can là của sự thương yêu và tha thứ. Lúc tuổi trẻ anh này muốn chị kia thì nói em có cái tật xấu mà anh có cứ là em về đó, chắc anh chịu không nổi, chết anh cũng cứ. Thấy không? Và nói
anh có cái tật xấu mà em mà lấy anh á thì sau này anh khổ à, vậy đó thì nó khổ mấy anh cũng chịu rồi. Nó mới lấy nhau đó. Rồi ở lâu thì anh cũng ra ông bà ra bà thì bác lẫn nhau nhờ sự thích bác. Đó là sống nhột tâm thức. Sống nhột tâm thức thì nó mới thấy được chiếc thuyền đi về bên đây. Tâm định là chiếc thuyền nó đang lấy hào hóa trên biển cả. Thật đó, nó lấy gia can là âm sinh. Một lần nói nào cũng là từ trong mầm mống thương yêu. Vợ chữ chồng cũng trong mầm mống thương yêu mà cả. Mà chồng chữ vợ trong mầm mống thương yêu mà cả. Thì nó biết được cái nguyên lý đó. Thấy sung sướng lắm. Cho nên bây giờ các bạn đi ra ăn hủ tiếu rồi này kia kia nọ thấy rõ chưa? Ớt không? Không ớt không chịu đau, tiếng ta nấu xong rồi mà hỏi ớt. Ớt nó cay mà cũng đòi ăn ớt. Nó cay một hồi nó sướng. Cho nên gia đình nhiều khi cay cú với nhau mà sau cái cay cú đó là sự thăng hoa của tâm linh. Một sự hồi tưởng của quá khứ và thấy rõ trước kia tôi sao. Tôi, lúc đó tôi yêu vợ tôi sao, lúc đó tôi yêu chồng tôi sao. Mà thấy rõ cái giá trị đó. Bây giờ cứ đi lục bề ngoài để tranh chấp. Đó là sống nhồi cái truyền tâm để đi trở về tự nhiên. Cho nên cái Phật pháp vô biên khắp các nơi đều có Phật pháp hết. Mà điêu luyện con người bất cứ chỗ nào mà con người lại còn mê chưa có tỉnh, không phân được tả hữu, chưa có phân linh được, cái trung đạo không mở. Cho nên các bạn có cái pháp sơ hồn để mở cái đường trung tâm tất tất trung cả điều trung tâm phải mở. Nó mới thức giác cái sự phải trái đó và nó lấy quán làm ấm. Tôi ngày nay tôi sống với vợ tôi mấy chục năm giờ chữ tôi không còn manh giác này, tôi lấy quán làm ấm. Tôi sống với chồng tôi mấy chục năm giờ nó chữ tôi không còn manh giác này, tôi lấy quán làm ấm. Trong mầm mống thương yêu mà ra, nhưng mà nhờ đó, nó thúc đẩy tôi tiến tới tôi được tu. Và tôi thấy rõ thực chất của tôi. Tôi thấy sự nhịn nhục là tha thứ, nhịn nhục là thăng hoa, nhịn nhục là cởi mở, nhịn nhục là đem lại cái khối tình yêu xa xưa từ bao nhiêu tỷ năm tôi vẫn phải khai được. Thiếu từ cái nhịn nhục tôi cũng được thương yêu. Cho nên tương lai các bạn tu được từ cái gia đình nó nhồi các bạn mới ra xã hội. Các bạn mới nói được quá trình bị nhồi mà tôi đắc pháp. Tôi nắm được con đường tôi đi, tôi thấy rõ như vậy tâm, tôi thấy nói đó là nó đủ rồi. Và đó là trước pháp là dẫn người ta đi như mình đã là. Cái đó mới là cái mà bác ai. Chứ mình không có đề đạo ai được. Mình trong thực hành, trong nhiễm dục và ảnh hưởng người khác đồng đi với mình. Đó thì mà chân pháp cảm với chân tâm của hành giả thì mới làm được việc đạo. Chứ nhiều người cũng nói làm đạo mà buồn giận không có làm đạo, phải xóa bỏ và để tìm cái mầm mống của mọi sự việc đều ở trong căn bản tha thứ và chuẩn bị cái vốn đó là nắm chắc cái thiền của mình.
Nhiều người nói nửa chừng rồi xong giận rồi bỏ, rồi tôi nói hoài mà anh không tu thì tôi cũng thèm tới chơi anh nữa. Nói cái đó không được, nó không có lợi. Mình phải biết lấy quán làm ăn, lấy đối phương là thầy dạy dục, dạy dỗ mình. Cho nên tôi về đây lúc nào cũng đặt nền tảng là các bạn dạy tôi, chứ tôi không có dạy các bạn. Tôi học hỏi nơi các bạn và tôi tu để ảnh hưởng. Với một cái tuổi, sau 17 tuổi đi đây đi đó mà nói không có nhầm lẫn, lúc nào cũng mở tâm mở trí cho mọi người cũng như mở tâm mở trí cho mình. Mình nền tảng mình đạt được mới ảnh hưởng cho người khác. Nên trách nhiệm về tu học thì phải tu trước khi nói chuyện cho người khác. Trách nhiệm về tu học phải tu, phải nhịn nhục, phải ôn tồn, phải hòa nhã, phải luôn luôn có cái tinh thần xây dựng và quán thông mọi chuyện của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Cho nên mình nói một đường là một ngã là không được. Cái luật ở thế gian không chấp nhận. Luật đó là ông Thượng Đế đã đặt ra. mất quá. Mình nói sao mình làm này, nó yên. Rốt cuộc là sung sướng mà biết giá trị của hạnh phúc ở đâu và mình tận hưởng hạnh phúc đó. Nó rất rõ ràng. Cho nên tôi đi học khắp các nơi, chứ không phải tôi đi dạy khắp các nơi. Nếu tôi không đem cái thân xác này học, tôi lấy gì tôi ảnh hưởng các bạn tôi? Tôi học các động loạn nhất tôi cũng chung vô tôi học, thì tôi có động loạn. Cho nên các bạn tuy xa tôi, nhưng mà hôm nay ông đi, đi vô sòng bạc mà ông gì ông giảng càng ngày càng minh triết, càng rõ sự việc. Mình nghe mình thấy chuyện của mình không sai. Còn người ta vô đó là người ta chìm luôn, ta đâu về được. Cho nên từ khi mình thanh rồi, mình đặt mình vô trong trường thì vẫn còn thanh, mình mới thấy là thực chất của mình có thể thăng hoa trong giới thanh được. Trong bất tất cứ những cái gì ở trần gian đều là Thượng Đế sắp đặt hết. Mà mình không có chiêm ngưỡng, mình không bước vào, làm sao mình quán thông cái quy lực của Thượng Đế ở đâu? Mà Thượng Đế là vô hình vô tướng, mà mọi trạng thái cũng là thể hiện Thượng Đế hết. Chứ không phải một ông đó là Thượng Đế. Từ mọi trạng thái đều thể hiện được dân ngài. Hỏi cái bông hoa trước mắt chúng ta đây là ai có thể chế được đây? Chế nó sống bao nhiêu ngày như vậy? Đó, có định lực. Và bao nhiêu bông, bao nhiêu ruồi, bao nhiêu mũi, người ta giết hoài, giết hoài, giết hoài, ghét nó, giết hoài, giết hoài, nó vẫn tồn tại ở vũ trụ này. Hả? Ai chế được con ruồi, con mũi? Khi mà chúng ta phải chiêm ngưỡng từ cặn cỏ, hạt cát, tất cả chúng ta mới thấy sức mạnh của Thượng Đế. Đại từ bi cho chúng ta tự nhiên. Mọi nơi, mọi trạng thái đều từ Ngài mà ra. Chúng ta phải hiểu được. Chúng ta mới nhận ra chân tướng. Chúng ta mới thấy rõ vị trí của chân. Từ đại thanh tịnh chiết ra thế gian. Cho nên sau khi mà ấu đã gây lộn rồi, phải trở về thanh tịnh là ăn năn hối cải. Mỗi tâm hồn đều vậy. Thì nó là mầm mống từ đại thanh tịnh chiết ra. Nó trở về là nó thượng đế của tiểu vũ trụ. Nó là chủ của tiểu càn khôn. Thể xác này là tinh vi vô cùng, bên ngoài có gì, bên trong có nó. Cấu trúc từ siêu rất tinh vi, một sợi tóc ông trời cũng lo sự nuôi dưỡng của nó. Chúng ta bứng sợi tóc ra thấy cái cánh cánh như đó là cái gia đình nuôi dưỡng nó. Nó càng ngày nó càng dài, có sự nuôi dưỡng nó. Ông lo, nào trữ, nào bài tiết, nào trụ, nào tháng qua đều lo hết. Không có một chút nào mà ông Thượng Đế không lo. Cho nên xác thân của ta biết được từ cấu trúc từ siêu nhiên thì chúng ta mới thấy rõ cái xác này là xác của ông trời. Mười ông trời mà để phần hồn trú ngụ học hỏi các bài từ mọi trạng thái đã đến rồi mọi trạng thái sẽ ra đi, nó mới về trường đạo.
Cho nên nhiều người ôm sát Thượng Đế mà tưởng ta là tên gì đó, không phải. Chính Ngài đó, Ngài đang điêu luyện chúng ta. Từ khi tham sân si hỉ nộ ái ố dục một ngày tới tối, mà đặt câu không có thể quán của thân chứ. Các con đã quán thông cái tình huống trong nội tạng của con chứ. Quán thông cái tình huống của nội tạng thì con mới trở về vị trí của cha đấy. Cha tức là con. Lúc đó mới điều khiển trong nội tâm nội tạng ở hiện tại. Giữ nó mà thăng hoa. Không có trì trệ. Lúc đó mới có cơ hội kêu hòa. Nó kêu bằng nhẫn. Không quán thông làm sao nhẫn hòa được. Đầu này thể hiện một chút công chuyện. Chúng ta chấp chấp trong một góc cạnh. Nói về lý thuyết tình người, tình thương rồi vậy thôi. Chứ cuộc thực chất không thấy. Tại sao nó ra cái tình thương? Tại sao nó thể hiện được cái tình người? À, tình người phải thấy sự cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Từ mọi trạng thái mới sanh ra một kiến thiên địa này. Mà khi mà quán thông từ mọi trạng thái thì chúng ta rất ổn định. từ trong ta có thì bên ngoài có, mà từ bên ngoài cá có thì bên trong ta có. Rất ổn định, sống rất ổn định, không có cái gì thiếu không á. Các tia sáng của vũ trụ, của mặt trời đều chiếu rọi qua ngũ tạng của nó, không thiếu chỗ nào. Mà chúng ta không biết, chúng ta còn lệ thuộc. Ồ, tôi tu theo ông thầy đó hay quá, rồi bây giờ cầu xin ông thầy đó độ. Chắc mình phải khai thông mình ra, mình phải tìm hiểu cái cơ hội cuối cùng, nắm cái thể xác này, ngự trong tiểu thiên địa này, mà thiếu thanh tịnh, bất minh, không hiểu mình, do đâu đến đây nó sẽ cái đó. Đó là cái tệ trạng như đó, rồi không hiểu đến nỗi sử dụng hư cả ngũ tạng. Cũng như cha mẹ làm ăn khổ cực, mua chiếc xe hơi cho các con mà không lo đi làm, không lo làm việc đứng đắn, được cái xích xe chạy tiểu bang này đến tiểu bang nọ, nó hư hết, lẫn bộ lon hư hết, không biết nó hư là cái gì, tại sao nó hư, ai làm nó hư, rồi chê cái hiệu đó xấu rồi. Cái kỳ thật là mình đã làm hư. Cho nên con người có cái xác này rất quý. Nó là một phương tiện, quyền đi, ưu đãi cơ hội cuối cùng cho tâm linh để nắm cơ hội để tiến hóa, làm đại sự chứ không phải làm tiểu sự. Hỏi tại sao làm đại sự? Bây giờ tất cả các bạn xem TV thấy người nào mà đi máy bay rớt động lòng không? Mắc mớ gì nó ở tới bên Phi mà nó đi máy bay nó rớt xuống chết, mà tại sao mình thấy chết thà đau đớn quá? Phải làm việc lớn. Việc của người ta mình cũng lo luôn đó. Vô trại tị nạn thấy bao nhiêu người mình cũng lo luôn. Tại sao mình đặt cái tâm mình là tâm họ. Tâm mình là tâm của vũ trụ. Tâm của cả càng không, tâm của bạn. Cho nên mình phải hồ tâm. Thì mình mới hướng độ gì. Còn nếu mình không có hồ tâm làm sao hướng độ mình lại được. Tâm lúc người ta không mà. Người ta bị dưới địa ngục mình thấy đau khổ, nhưng mà cái tội trạng đó mình không có quan thông, nhưng mà tâm mình cũng đọc. Khi thấy người ta đau khổ gì, mình tới mình hỏi những vị trí mà chúa ngục đó, mình hỏi tại sao giác người đó tội nghiệp như vậy, nó có lý gì? Nếu không giam người này 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 6 năm, 7 năm, 8 năm, nó không có tiến được, nó bị thoái bộ. Vì lẽ vậy thành ông trời cái chắc có hỏi cuối cùng cho nó tiến lộ. Đó. Tại sao lâm nạn? Vì tối tâm nó mới lâm nạn. Mà các bạn là con người, mà các bạn biết sử dụng cái sự thương yêu cái tiểu thiên địa này, biết cái sự cấu trúc của tiểu thiên địa này, biết quý trọng cái sự cấu trúc của tiểu thiên địa này, thì biết yêu thương vạn linh. Người ta đau khổ tức là mình đau khổ. Những cây tỏ thiếu nước sống mình mà không tưới cho nó sống. Đó là một cái từ tâm, mà từ tâm phát hiện được lãnh vực này tới với lãnh vực nọ, thì cái từ quan mình nó sẽ có. Mình làm người mẹ trong gia đình, vui, thương con, quý trọng, quý xã hội, quý cả cả không nói đủ. Lúc đó cái tâm lành nó thể hiện, trong nháy mắt nó bộc phát ra cái tâm lành, tốt đẹp đi tới đâu đem sự bất an cho họ. Cho nên trong thực hành không à, tất cả nam phụ lão nam phụ bấu xuống thế gian này đang thực hành để thể hiện được cái khí giới tình thương và đạo đức. Tôi đã bị bệnh ở Chợ Rẫy rồi, có một con nó cũng như là bà con xa, nó bị bệnh mà nó cứ nghe thầm tiếng nó đi tu, nó nói cậu Tám tu. Bây giờ ba làm sao, ba rước cậu Tám tới, con nhìn mặt là con hết bệnh. Mới tôi vô, tôi biết trị bệnh cái gì, cũng mới tôi như các bạn như trị gì, thì mà họ kêu mình đi qua thử làm sao có cái vụ kỳ vậy. Rồi cũng nghe ông Tư nói điển rồi, tôi lấy cái tay, tôi để ngực. Rồi tôi muốn nói một chút đạo, mà ông Tư dạy tôi gì, tôi nói lấy, thì tôi vô. Nó một hồi cái, nó khỏe quá cậu. Không bác sĩ nhiều, chúng nói vậy mà con là sắc gì đó. Bây giờ con thấy khỏe chưa? Khỏe, mình làm càng lắm. Khỏe, con có nhìn bắt cái khỏe. Rồi cậu ông hỏi chứ bây giờ cậu Tám, cậu tôi nói thiệt, cho cậu thám thiết và tôi là ông xã. Tôi phải lý luận cho đàng hoàng, tôi mới chấp. Thì mình còn giờ nói giờ còn cầu quá nên mới kêu cậu tới để thấy là kìa. Nhưng mà nói ra hết thì tôi cũng chịu mặt quá.
Tôi không biết phân sách làm sao. Thì bây giờ tôi hỏi cậu uống cái gì cho nó hết rồi.
Tôi cầm thuốc, cái bên này không cầm thuốc. Vì tôi thấy cái môi nó khô, nó uống thuốc nó khô. Thế này mua xe bia bia bạc cho nó uống đi cái.
Bây giờ đó là tôi xích nhậu mệt mà cái đại nó hết. Thì ổng cũng nghe.
Bây giờ tôi nghe lời thiệt á nha. Nghe thiệt rồi. Không có cho nó uống từ muỗng muỗng gì á. Nó đi đái hết. Bởi vì bia bia bạc nó sụt mắt mà. Bởi vì nó nóng. Môi nó khô. Ổng đang mua xe bia mà uống. Bởi vì vừa nó đưa lạnh tay lại tìm uống cái đó vô. Tôi nghĩ đó là thầy không cũng như tôi đang nhậu vậy thôi, có gì hết. Tôi biết gì. Thì vô uống chai bia ba ba, mở nhà tôi lúc. À tôi kính chạy ra lại kêu bớt cái được. Rồi ở nói là tôi kể đáng gặp. Mai ông mua tôi không cảm ơn. Ông này ta vì nhiều vô cùng. Nó bây giờ nó ngồi vậy được. Đi tiểu mà nó ngoài, nó bớt khô môi. Cho nó uống chai thôi.
Gọi lại. Xin ra chắc. Cứ chạy xuống đó hỏi từ tượng rồi
trời ơi bạn hồi nào giờ đâu có biết trị bệnh mà trị đúng, bởi vì chắc đó là chắc mát, bia là chắc mát mà nó uống vô thì nó vận hành cái máu nó đi tiểu ra thì
chạy xuống
nóng thuốc tay nó đi bớt nó khỏe thôi, đừng người ta uống nữa để bác sĩ đã lo học chẳng có biết trị bệnh thì người ta cấm không có cho đi trị tôi mua chơi cho bạn nữa,
từ đó gì đâu tôi mới dám đi đâu. Trị một lần rồi trị đẩy. Sợ quá tôi nói tôi sẽ đi trị nhiều bệnh nữa. Cháu bị ba ba.
Không được.
Ôi cha bị ba ba bắt trước được cái mạng rồi. Một người nó còn sống.
Thì thấy nó nóng quá mà. À, tâm hồn mình cứ nghĩ chuyện ông tư chuyện tu thôi. Hồi đó không có biết gì hết. Nghĩ chuyện tu thôi. Vì lấy cái tay.
Ông cũng nói điển điển rồi. Mình cũng lấy điển. Mình vuốt thử rồi. Nó làm khỏe. Nhưng mà cái tay tôi ướt hết đó. Nó hút lên á. Thì tôi thiền nhiều á. Nó hút lên ướt lên. Tôi phải đi ngâm nước. Người ta giúp nó được. Mừng ghê. Một lần thôi. Chứ từ đó ông nói tôi không chơi với bạn nữa. Thì mình đâu có cơ hội tu nữa. Thì phải chịu. Không dám đi nữa. Cho nên bây giờ. Người ta trị. Cũng như ông Lương Minh Đáng. Ông lên là lấy cái điện như trụ. Trị bệnh là này kia cái nợ vậy đó. Là cái điểm như thế để truyền cho người khác. Nó vinh phi lực tâm bây giờ họ thiền rồi họ lấy cái điều healing, họ lấy cái tay để lên không khí, nó hút cái không khí, cái tay mình hút không khí trong lành truyền vào trong thì thay xác con người mà không có động lực khác con người chỉ vuốt con người ngoài. Nhưng mà mấy đầu là đầu mấy tu với tôi rồi nghe tôi qua tôi mới dặn của bạn đi tiêu tôi kiếm bạn là doctor hơn mà nó đi kiếm Việt Nam học tu, hôm nay Việt Nam giỏi lắm, nó trúng cái thằng nó học cái pháp này rồi đem bán pháp anh. Ông hỏi mà biết soi hồn không, nó lấy bao nhiêu ngàn rồi ba lên chữ lên chữ xuống à, bác sĩ đó mà nói à ông rừng nó lấy ông hai mấy ngàn. Tao qua gặp tôi rồi, tôi nói nó cũng phải kiếp ăn như Việt Nam, có cách gì làm ăn. Thì nó phải bán pháp ăn, nhưng mà sau này hậu quả nó phải lạnh. Còn các ông gặp tôi thì tôi có quyền bán pháp, và tôi sẽ tạm chỉ tất cả những chuyện gì ông cần học. Bây giờ ông bác sĩ thì ông phải phát tâm cứu đời. Ông theo tôi phải cứu đời, chứ theo tôi mà ông mới làm tiền như đó, chắc sau này bị nào. Nếu bán pháp thì giờ ông bị bán. Nó lên ra vô, nó nói mà. Ông thầy Mastermind Masters Canadian rồi nè. Rồi giờ nó đi chỉ
chỉ cho người ta. Tù mà ta trung ta thấy khỏe.
Yeah.
Bởi vì bên đó người ta chỉ ăn nhậu chơi không. Đâu có ổn định. Mình tu thấy khỏe. Người ta mới đồ người này giới thiệu người kia. Rồi nó một lần để sơ hồn là ăn bao nhiêu tiền. Rồi pháp luân ổng dạy hỏi bao nhiêu lần. Một lần phải đóng mấy ngàn.
Tiêu á. Có lấy nhiêu tiêu.
Chuyện này qua ông không thấy ông tới gặp tôi nữa.
Ông đói quá ông chim ăn mà. Bán tạm anh.
Bây giờ mấy ông đó quý tôi lắm. tôi giảng ông nói cái này ở trong đại học, từ hồi nhỏ tôi đi ở đại học còn không có giảng cái này. Nếu giảng cái này ngày nay tôi cũng khá như ông vậy, tôi mới lâu thôi. Bây giờ tôi hiểu cấu trúc suy nhiên đúng chuyện đó. Bây giờ tôi thấy là tôi nghe không tôi cũng khỏe rồi. Mấy ông cháu lại mời giảng một bữa thao quan thi kiến, nói gì tiếng kiến không. Cho nên tôi mỗi kỳ là đi tới Manila là tôi nghỉ thôi, tôi đi trị bệnh cho ông đó, và tôi nghĩ bây giờ không được nghỉ nữa. Cái khối đó nó lập thành một khối rồi, đông lắm, sau này tới mời giảng. Còn bên Hồng Kông cũng đông lắm. Hồng Kông nó nghĩa là nó đi theo bên đến 1, 2, 3 giờ kia nó mới về. Rồi bên anh nó ở nhà nó không có chỗ thiền theo gần tôi vậy. Tôi ngủ phòng, ngủ ngoài. Chẳng nghe cửa. Tôi gặp là ông nó thả. Thả là ông đi mất. Chạy theo bên tội nghiệp đó. Mà cái thứ mà mấy người coi gì kia mà bắt theo nợ đi Hồng Kông đó, mấy cộng nó đóng tuồng đó. Vì tu cái pháp này, nó cái phản mạnh lên đóng tuồng nó là giống cái gì giống. Đúng không? Từ nay sau này, cái óc của anh ấy, đóng tuồng để hết rồi, nó ra những cái tuồng đạo đức mà thực tế hơn. Rồi những người mà viết sách á, người đạo diễn á, cũng có tôi nè, sẽ viết như cái tù hay khác hơn, chứ không phải như cái đó dồn người ta thấy chỗ hở gì quá. Nhưng mấy người coi như là phát tiên rồi kia nó nhiều chỗ hở lắm, mà khi mà nó đạt được diễn rồi nó không có làm cái gì chỗ hở, nhưng mà mình nghe mình coi rồi tâm hồn mình nó nhẹ ra. Hay đang đó tôi yêu lắm. Ăn chay, có người đi qua tới Ấn Độ rồi, đi gặp ông sư này, ông sư nọ, mấy ông sư mà nói hay lắm, tại vì cục cửa vậy là có bột, nắm cái bột rải, đưa về cho anh ta, cục cửa vậy nó ra sâu chửi, ra sâu, người ta theo đông lắm. Rồi qua đây tôi đặt câu hỏi, thế là anh chưa tự tu thân, anh đi rồi nào giờ, đi mà không có được cái gì hết, bây giờ được, theo cái pháp này. Mới tu, xuống tập, tu, thực hành. Mà anh đó là suốt cả đời đi tầm đảo, bất cứ đảo nào ở xa mấy, để dành tiền đi máy bay tới thì. Từ tài liệu nào hỏi gì là nơi ảnh có hết. Ông nào ra làm sao, ông nào ra sao, ông biết hết. Hãy nghe một cái là anh đi, từ ông con là lấy máy bay đi tìm. Cuộc thực tế anh không có giúp anh được cái gì hết. Là anh thấy cái phương pháp này từ ngày anh học, ngày anh giúp được anh rất nhiều. Con người nó thông minh rồi bỏ bớt bùa. Trong nhà anh giúp anh. Đủ thứ đó, bỏ lần lần. Cứ ôm cái băng giảng rồi nghe suốt ngày, bỏ lần. Bên đó anh mê tín nhiều. Đài Loan cũng vậy, mê tín nhiều. Bên Đài Loan họ cũng có biết thơ qua tên qua sống như tôi ở Montreal, mà tôi là đông quá tôi là thật chịu được. Một ngày nào tôi sẽ đi giảng ở đó. Một khi tôi giảng đó là nhiều chuyện lắm. Rồi nó sẽ nhào tới đó, nghe là hỏi thiên nhiên nó sẽ đánh nhiều. Bây giờ nó xuống đó nó làm nhiều cái. Cái mê tín thì đóng góp nhiều. Còn giải nghĩa cái câu pháp khoa học này là sẽ giải và con người giải mạnh lên sẽ đi cánh nhẹ nhõm, không có gì thắc mắc. Chính mình là chủ của cái tiểu thiên địa liên hệ với đại vũ trụ, không còn đổ thừa cho bất cứ ai. Chính mình phải tập trung mọi sáng sáng kéo ra để thực hiện thay mở tâm thức rồi nào. Mình thấy chỗ được.
Chào,
ai cái gì thắc mắc sao đi tôi có thắc mắc
thế thầy quỷ sứ dưới địa ngục là ai mà tại sao họ lại có cái job cha làm gì khác
phải chứ
là quỷ sứ là quan trọng lắm á
cái người dám lấy áp cái dao thì chém nó chém tới lúc nào mà nó thức tâm á nó mới chịu chịu đủ
là nó phải làm cái phong sông cái nhiệm vụ quỷ sứ
như ông bán thịt heo á kêu người tu đi sắc thịt heo ấn ha mà ông bán thịt heo ông không sắc thịt heo cũng buồn hiểu không là cái tình sốt nó phải học hoặc qua cái lớp đó là phải làm quỷ sứ rồi từ cái quỷ sứ nó mới tiến tới con quỷ cũng tu mà tu rồi nó mới làm cái nhiệm vụ thần để hướng độ người ta thức tập cho nên cái trình mọi trình độ đều đang tiến qua hiểu quỷ sứ chưa cái nhiệm vụ của nó vậy đó. Nếu không có quỷ sứ, vũ trụ này ông Thượng Đế không có một cái thiên cơ. Để làm việc.
Dạ. Khi mà gia thả người khác thì quỷ sứ thức tâm thì là những người đó thức tâm.
Người đó thức tâm và quỷ sứ cũng thức tâm luôn. Với tra khảo nó mới loại sự thật ra. Mà tại sao nó chặt đầu? Mày tội gì? À, mày tội giết người. Chặt đầu mày là đúng. Nó chặt. Nhưng mà giết người là cái tội nó in trên đầu óc nó rồi. Mà nó chỉ nhiệm vụ nó chặt thôi. Mà chặt rồi nó mới thấy rõ rằng tại sao xuống địa ngục mà cho nó làm quỷ sứ. Chặt rồi thằng đó đâu có chết. À mày chịu qua cái ngục này rồi mày mới có cơ hội thích tâm ra cái khu bình dân. Tự tu tự tiến là tự canh sanh đó. Thì nó nhờ cái cơ hội mà nó chắc đầu này nó mới thấy là cái hồn của nó không bao giờ chết. Và cái hồn của người tội không chết. Thành là nó làm để người ta bỏ cái hướng ngoại và trở về cái nội thức. Thì cái nhiệm vụ của Thượng Đế cứu người chứ không phải giết người. Cứu cả ai. Cứu cả quỷ sứ mà không làm tội nhân. Tội hồn. Tại ông Thượng Đế không làm nhiệm mà không làm. Cứu một bên bỏ một bên cứu cả thì ông Thượng Đế nó thả được cho nên tập địa ngục dương khí và nghe địa ngục dương khí cho kỹ coi thứ nó đi tới đâu rốt cục được con người đi tới đâu dạ thờ qua những cái hành hình ác đó rồi ăn năn hối cải nhất định không có trở lại nữa mà không qua những cuộc hành hạ đó nó sẽ trở lại mà này làm sao cứu cho nên cứu cơ hội cuối cùng ông Thượng Đế mới làm địa ngục để cứu cả hai là một lần cái tập thì thấy ngơ ngác lắm nhưng mà rốt cuộc mình tu rồi mình thấy rõ cứu cả hai thì không phải giết hại hay ví dụ vô cùng là mới càng thấy ông Thượng Đế làm việc hay là thầy rất tinh vi rất sáng suốt chứ không phải là phải tinh vi chỉ làm chuyện nhỏ. Cho nên cái ấp của người mà biết nghiên cứu mọi việc cứu cả hai để cho cái gia đình hạnh phúc rất hạnh phúc.
Thầy con muốn hỏi con có như năm trước đó, con về con để bàn thờ có ba con chỉ có mua từ Bồ Tát thầy.
Ừ. Nhưng mà phải nhớ mỗi tuần á phải lấy bông gòn bao với chiếc đũa đốt ăn con cắm ăn con đốt làm hơn dần vậy thôi
có cần phải bỏ tự xuống hay là...
không để vậy hơn thôi để vậy hơn rồi ông Phật mình đốt cũng có cháy con ma mình thử được con ma thử được
mà có giờ nào có cần giờ nào hay giờ nào cũng được
giờ nào cũng được không có sao giờ mà nếu mà cái giờ buổi chiều là tốt hơn nó hay ngửi đó. Năm sáu giờ chiều nó ngửi đó, mình hơ lên đi mất.
Không biết tự mình phải biết thì sao hay để nó không di lạc, có sao biết biết tới thầy không?
Rồi cái đó là không di lạc. Cái đó là di lạc á, cũng là Phật di lạc. Hơ luôn hết. Cái gì mà rờ mó được là được chị ăn. Hiểu không? Còn cái mình tu là mình kính trọng người ta là thuần dương. Còn cái này rờ mớ mà đập bể được là âm. Thì âm nó mới tái vô đó được. Mình hơ nó dương tan qua, nó nọc. Thì cứ tạ đi. Muốn bắt ma đấy, bây giờ tôi mới thấy bác sĩ cũng nghiên cứu cái này hay lắm. Bắt ma mà mua một cái thẩu rồi chứ chai gì nè mà có nắp đậy lại đang tròn vậy đó, để cây nến chính giữa mình đốt đó. Thì con ma thế nào cũng chạy vòng vòng nó hút vô đó. Khi mình thấy có hiện tượng gì nó hiện ra chỗ đó, mình thấy bịt cái nắp lên em trâu là anh tiêu luôn, không có lãng hoạt trong nhà được. Cái đó hay, cái đó bởi vì cái đó Việt Nam đã có lâu rồi. Mấy ông sư nổi tiếng, ông bắt ma, ông giam mình. Ngày nay là người ta bác sĩ, người ta nghiên cứu, người ta thấy, bởi vì ông này phải thấy. Để cái đèn được làm gì chính giữa, để cái chai gì nó không có lắp đại vậy. Thì mình đốt ra là để đó, chặt nguyên, mà coi nó có cái hiện tượng, nó xuất hiện. Hiện tượng gì mà nó xung quanh đấy, cái nén nó có hình ra nhẹ thì thấy rõ đấy là bắt nó rồi, còn không nhẹ mình thấy sao nó nhẹ mình chưa lên sao mình biết thấy được nè,
làm này bắt mà
nó thấy
bây giờ
làm mà bắt được thổi nó lên về, nhưng mà có người ta động được thì cửa nó đang
có thu là thu biết
thu cả mắt lên mắt được cái hay á, đó là cái của bây giờ được chiến tiến rồi mà tới bây giờ
thầy bắt ma hay là nói là có thể tội không,
ma đó là ma hút máu nữa mà có tội cho nó tiêu hết. Bây giờ cả thế giới cả sinh viên còn 150 con nè, nên ông châu là bây giờ mình bắt lần rồi hết rồi 15 con thôi.
Trời này
đến bắt nốt luôn rồi ra. Bắt nốt lần mấy trăm con á. Người ta được
50 con bắt nốt lên.
Bắt nốt
thì
có, mình cứ
ép đặt. Nó vô rồi. Giá được. Chứ hay làm sao xác định được
100
con.
Người ta không có hội bắt ma.
Ghostbuster
đó. Điều tra ghê lắm, ta theo dõi dính lắm
nha. Ta không mới nữa, ta theo dõi.
Hồi bữa ta bắt con bác sĩ không á.
Thế thầy bộ ông trước không có xem được bao nhiêu. Có một bà người không biết mẹ là người thế nào, không quên được. Bà sống được 175. Nhưng mà người ta hỏi bà, nguyên nhân nào bà sống được. Thì bà tiết lộ bà nói là hồi 7 tuổi thì bà có gặp quỷ Satan. Và bà có hứa hẹn là bà giúp cho nó. Cho nên nó để cho bà sống một khoảng 200 năm. Nếu mà bà tiết lộ ra thì nó sẽ, khi bà chết rồi thì nó sẽ nhốt bà. Thành báo chí hỏi bà, thì bà không dám tiết lộ. Bà nói bà còn sống thêm 30 năm nữa. Cái giấy mà hôn thú chính thức là 30 ông. Còn những cái người mà quen lạc vặt thì chưa tính. Hiện bà cung cấp cho quý thức sẽ tăng bằng.
Người bán lên nồng.
Nhưng mà thấy bà ta ở trong tờ báo thì chụp vào khoảng 6 mấy thôi. Mà nghiên cứu cái răng và máu thì biết được là bà sống đã 7 năm rồi.
Cái đó coi thử bà ăn uống thế nào. Bà đã sống về tự nhiên nhiều, không sống vào như cây sống vào cả năm.
Tức là bà có hứa là bà làm việc cho quỷ sức ăn, cho nên nó để cho bà sống 200 năm.
Rồi trẻ trái của thượng đế mà. Nhờ hỏi tới gì vậy? Hả? Bà làm việc gì? Bà làm việc gì?
Dạ, bà mới tiết lộ. Nói bà hứa là phải làm quỷ sư tăng.
mà thì trong đó là ba mươi
cái đó là cái hút máu, cái kiểu hút máu đó.
Dạ.
Ờ, đêm đêm hút máu rồi.
Tức là ba người ông chồng chết được bao nhiêu?
Để thẩu nó bắt cái để hỏi. Tới nay mình đẩy lại cái gì đâu có nào mình làm thử đi lắm. Cái đó là nó mong mấy người bị ép á, bị ép là biết. Hay là trong nhà thương bây giờ ta đang nghiên cứu mấy người mà có bị ép thì ta để cái đó ta bắt ra, hay bắt hồ được dương. Hút máu, yếu dần dần. Gọi là bây giờ ta đang báo, ta nói cái anh tụi nó tận mạng hết thờ rồi đó.
Tận mạng
hết thờ.
Đỡ thôi.
Hay đây lại gì thì nó bỏ nó rồi.
Đổ nữa đó.
Còn nhưng mà sao mình thấy nó được hàng thâu?
Thấy chứ, ta thấy là khoa học mới thấy. Dạ. Yeah. Để thử rồi biết đó. Để thử
rồi. Thầy về nhốt vậy lâu quá rồi, mình bị tội không thầy?
Tội
như vậy cái phần tội
nó
không
có rồi. Nó cái tội nó ác, nó phá người ta.
Thôi không làm gì hữu ích chứ. Nở về nghề cũ.
Phá rồi, bị giam rồi.
Nhưng mà thầy họ bị giam như vậy, thời gian cũng phải thả ra chứ. Nếu mà về nhốt như hả mà
nhân. Từ nào mà
đổ luôn.
Biến thành rồi, nó mới được thiên lôi đã rồi nó mới về được.
Đi về được
đánh, lâu lâu thiên lôi đánh
nghĩa là
thiên lôi đánh nó mới về được.
Đánh kiểu đó là chịu không ra được, nó trả thù mình thôi.
Trả thù nó được. Nó khi mà đánh rồi là nó cải tiến tâm thức rồi nó mới trả thù. Nhưng bây giờ con tu con nghĩ chuyện trả thù không? Hồi trước chưa tu còn nói chuyện trả thù, nhưng bây giờ tôi phải trả thù. Đi trả thù.